là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến tham gia vào dự án luật đất đai sửa đổi và luật tài nguyên nước sửa đổi.
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Mù Căng Chải.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Yên Bái.
Huyện Văn Yên xử lý nghiêm việc khai thác than trái phép tại xã Xuân Ái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo luật đất đai sửa đổi và luật tài nguyên nước sửa đổi trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì hội nghị. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi gồm 83 điều và 10 chương. So với luật tài nguyên nước năm 2012, dự thảo luật không tăng về số chương và bãi bỏ 13 điều. Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thẳng thắn tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, trí tuệ, trách nhiệm cao, góp ý nhiều nội dung cụ thể quan trọng, làm rõ các vấn đề mới mong muốn tiếp tục hoàn thiện hai dự thảo luật. Theo đó, đối với luật đất đai sửa đổi, các đại biểu đã cho ý kiến các nội dung về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, trưng dụng đất, về thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, về giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chế độ sử dụng đất. Đối với luật tài nguyên nước sửa đổi, các đại biểu tham gia ý kiến về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước, về phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, trách nhiệm quản lý tài nguyên nước, tham gia chuyên ngành tài nguyên nước, giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước. Các ý kiến cũng cho rằng một số nội dung quy định trong các dự thảo luật cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo rõ về trách nhiệm thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cũng như các chủ thể tham gia vào các dự án, các hoạt động kinh tế có sử dụng tài nguyên đất đai, tài nguyên nước theo hướng rõ về trách nhiệm thẩm quyền, tăng cường phân cấp ủy quyền đối với các cấp chính quyền địa phương trong quyết định các thủ tục hành chính và các vấn đề có liên quan đến quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên nước. Một số ý kiến tiếp tục góp ý để bổ sung hoàn thiện thêm các điều khoản cho rõ nghĩa để đảm bảo cách nhìn thống nhất trong quá trình thực hiện sau này. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất đánh giá qua các lần tham gia ý kiến trước đây, các cơ quan bộ ngành địa phương và đặc biệt là các ý kiến của Quốc hội và ý kiến góp ý của nhân dân, Chính phủ đã có nghiên cứu và tiếp thu tối đa các ý kiến, trong đó có nhiều vấn đề mới, nhiều vấn đề bổ sung được thể hiện trong dự thảo sửa đổi mà tỉnh xin ý kiến lần này. Tuy nhiên, qua các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để dự thảo đảm bảo tính thống nhất, bao trùm, tổng hợp trong quản lý tài nguyên đất đai và tài nguyên nước, khắc phục những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong thực tiễn quản lý nhà nước đối với hai lĩnh vực này theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đánh giá cao các ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tổng hợp các ý kiến. Trên cơ sở đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ truyền tải tại các diễn đàn của Quốc hội đối với hai dự thảo luật này.
Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay Viện Lịch sử Quân sự đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thảo bàn giao 400 cuốn sách kỷ yếu, hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952-2022. Dự lễ trao tặng có Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tổng tham mưu. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái. Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh việc Bộ Quốc phòng và Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn tỉnh Yên Bái là địa điểm tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc là một vinh dự lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Cuộc hội thảo được đánh giá là rất thành công trên nhiều phương diện, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng rất nhiều tướng lĩnh. Nội dung được hội thảo rất phong phú và sinh động, có tới gần 100 bài tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử, các bài tham luận được chuẩn bị công phu, khoa học, bám sát chủ đề hội thảo. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng khẳng định hội thảo khoa học đã góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ tỉnh Yên Bái trong việc nhìn nhận lịch sử cũng như trong hoài bão khát vọng tương lai. Tỉnh Yên Bái cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được phối hợp với Bộ Quốc phòng trong nhiều lĩnh vực hơn nữa. Thừa lệnh của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Viện Lịch sử Quân sự đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thảo. Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao tặng 400 cuốn sách kỷ yếu, hội thảo của Bộ Quốc phòng tặng tỉnh ủy Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sau khi giám sát thực tế tại hai xã Khao Mang và Lao Chải, ngày 12 tháng 5, đoàn giám sát của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban của Hội đồng dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải. Theo kế hoạch vốn được giao, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải là trên 481 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương là trên 469 tỷ đồng. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là trên 239 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trên 25 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là gần 205 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương trên 11 tỷ đồng. Để triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, huyện ủy đã ban hành chỉ thị tăng cường sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền trên địa bàn huyện Mù Căng Chải trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025. Ủy ban dân huyện đã kịp thời thành lập ban chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo từ huyện tới xã. Sau 2 năm triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, có thể nói bước đầu đã góp phần giúp cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, diện mạo nông thôn có thay đổi rõ nét. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc trong công tác lập, phân bổ và thực hiện các nguồn vốn cho các địa phương còn chậm. Mặt khác, nhiều công trình có tổng mức đầu tư lớn, dự án phải thực hiện hai bước nên khó có thể đáp ứng tiến độ giải ngân theo mức vốn đã giao. Một số dự án đường giao thông nông thôn ảnh hưởng đến rừng tự nhiên nên ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ triển khai thực hiện dự án, từ đó dẫn đến việc thực hiện giải ngân dự toán, kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 giải ngân đạt trên 47 tỷ đồng, đạt 23,5%. Trong đó nhiều chương trình đạt thấp như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mới đạt 20%. Và riêng năm 2023 tính đến hết tháng 3 mới giải ngân đạt 848 triệu đồng, đạt 0,4% kế hoạch. Theo đó, huyện Mù Căng Chải cũng đề xuất kiến nghị đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh, cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về chỉ tiêu, định mức thực hiện các chương trình làm cơ sở để huyện triển khai thực hiện, đồng thời sớm giao chi tiết kế hoạch vốn, sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 để huyện triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đánh giá cao huyện Mù Căng Chải trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời chia sẻ về khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thực hiện với những hạn chế của cấp xã cần khắc phục ngay để triển khai có hiệu quả. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện cần quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ hướng dẫn cụ thể đối với cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở, đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng, sớm phân bổ giao vốn và kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn của trung ương của tỉnh để triển khai thực hiện. Tiến hành rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tăng cường bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, thực hiện đa dạng hóa các mô hình sinh kế nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Huyện cần tập trung cân đối nguồn vốn đối ứng và huy động sự đóng góp của nhân dân trong triển khai thực hiện 3 chương trình đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng thời, đoàn giám sát Hội đồng dân tỉnh cũng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của huyện để đoàn tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kiểm tra công nhận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Dự hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng tỉnh Yên Bái đã đảm bảo các điều kiện đáp ứng phổ cập giáo dục xóa mù chữ với mạng lưới các trường lớp rộng khắp tạo điều kiện cho học sinh được học tập thường xuyên, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học luôn được ưu tiên đầu tư, đảm bảo những yêu cầu cần thiết nhất để tổ chức dạy học. Đội ngũ giáo viên cơ bản đảm bảo đủ số lượng đội ngũ giáo viên đạt yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp, công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên nâng cao chất lượng đội ngũ cả về tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Về hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ đầy đủ về các loại theo quy định, được bảo quản, lưu giữ tốt và cập nhật thường xuyên. Số liệu thống kê đảm bảo tính thống nhất giữa các cấp, từ cấp xã đến cấp tỉnh phù hợp với thực tế, đảm bảo tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định. về kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở của tỉnh Yên Bái thời điểm tháng 12 năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ về phổ cập giáo dục xóa mù chữ. 9 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, trung học cơ sở mức độ 2 đạt tỷ lệ 100%, chuẩn phổ cập giáo dục cho cơ sở mức độ 2 đạt 100%, đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho cơ sở mức độ 3 đạt 59%. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh khẳng định, trong những năm qua, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ luôn được tỉnh quan tâm chú trọng. Song với tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn với 57% dân tộc thiểu số, 59 trên 173 xã đặc biệt khó khăn, điều kiện thiên nhiên địa hình chia cắt ảnh hưởng lớn tới công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung. Tuy vậy, tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực cố gắng đổi mới, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội. Trong nhiều kỳ vừa qua, tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục đào tạo. Mục tiêu đại hội nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định một trong ba khâu đột phá là phát triển nguồn nhân lực, trong đó nêu chỉ tiêu, giải pháp về giáo dục đào tạo cụ thể. Ngay sau đại hội, tỉnh Yên Bái đã ban hành 12 nghị quyết chuyên đề trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thì có 2 nghị quyết về giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái ban hành rất nhiều chính sách đặc thù như chính sách hỗ trợ học sinh. Đến nay, hệ thống giáo dục Yên Bái có những bước phát triển vượt bậc. Quy mô mạng lưới trường học được sắp xếp tương đối bài bản, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác huy động học sinh ra lớp được đảm bảo. Chất lượng giáo dục mũi nhọn toàn diện, giáo dục dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc thực hiện phổ cập còn tồn tại khó khăn. Tỉnh Yên Bái tiếp thu nghiêm túc những tồn tại khó khăn mà đoàn công tác đã đưa ra. Tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2025 không còn phòng học tạm. Để khắc phục tạm thời tình trạng thiếu giáo viên, tỉnh đã thực hiện giải pháp linh hoạt phù hợp với tỉnh, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường. Giải pháp lâu dài tỉnh xác định là tuyển mới đào tạo đặt hàng các trường, ban hành chính sách thu hút giáo viên về vùng cao. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo về các trường sư phạm mời gọi sinh viên ra trường về công tác tại Yên Bái. Tại hội nghị, đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông qua biên bản kiểm tra và kết luận tỉnh Yên Bái đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho cơ sở mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển giáo dục trong thời kỳ mới.
Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận ý kiến của cử tri tỉnh Yên Bái là hiện nay bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Yên Bái được lập mới và đã được Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam nghiệm thu kỹ thuật, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét hoàn thiện các nội dung trình Hội đồng thẩm định cấp nhà nước nghiệm thu cho phép địa phương đưa vào sử dụng để giải quyết dứt điểm tình trạng chẳng lần tranh chấp địa giới đất đai xảy ra tại một số xã trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Vấn đề cử tri Yên Bái nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thực hiện quyết định số 513 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính, gọi tắt là dự án 513, theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tại công văn số 828 ngày 4 tháng 9 năm 2020 về việc đăng ký kế hoạch kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật sản phẩm dự án 513 tỉnh Yên Bái và công văn số 757 về việc giao nộp tài liệu kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Kết quả kiểm tra được thể hiện tại báo cáo kết quả kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật ngày 27 tháng 12 năm 2021 và các phiếu ý kiến kèm theo gửi đến Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái để Sở chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thiện toàn bộ sản phẩm theo ý kiến kiểm tra. Tuy nhiên, đến nay Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam chưa nhận được báo cáo kết quả sửa chữa sản phẩm sau kiểm tra nghiệm thu của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái, đồng thời cũng chưa nhận được văn bản của tỉnh Yên Bái đề nghị mức phúc tra sản phẩm sau sửa chữa. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa căn cứ để trình Hội đồng thẩm định của Bộ Nội vụ để nghiệm thu hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Yên Bái.
Tại khu vực đất của ông Nguyễn Văn Hoàng ở thôn Nghĩa Lạc, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, chính quyền địa phương phát hiện nhóm đối tượng lạ mặt đào hầm lò, khai thác khoáng sản trái phép. Tại hiện trường, Ủy ban Nhân dân xã tiến hành lập biên bản yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện để xử lý. Ngày 6 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên ký văn bản yêu cầu chính quyền xã kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, báo cáo về Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 10 tháng 3. Đến ngày 7 tháng 3, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái tiến hành kiểm tra việc khắc phục trên. Tại thời điểm kiểm tra, máy móc phương tiện đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, tại khu vực đất của ông Nguyễn Chí Giáp, trú tại thôn Yên Thành, xã Yên Hợp, vẫn ghi nhận có hành vi san gạt đất trái phép, hủy hoại đất. Trên khu vực san gạt phát hiện nhiều diện tích đất đá màu đen nghi là khoáng sản than nên đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động san gạt, hủy hoại đất, cấm hành vi khai thác vận chuyển trái phép ra khỏi địa bàn. Những ngày sau đó, bất chấp lệnh cấm của chính quyền, có mặt tại khu vực đất nhà ông Hoàng, ông Giáp vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Đến ngày 9 tháng 5, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí, xã đã thành lập đoàn kiểm tra, lực lượng chức năng trực tiếp huy động máy móc đánh sập hầm lò khai thác than trái phép, san tạo lại mặt bằng. Đồng thời chính quyền lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với hai chủ đất là ông Nguyễn Văn Hoàng và ông Nguyễn Chí Giáp vì hành vi đào đất san tạo mặt bằng làm biến dạng địa hình, yêu cầu hai cá nhân khắc phục khôi phục hiện trạng. Lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Văn Yên cho biết, các đối tượng khai thác than trái phép là những người nơi khác đến, sau đó thuê người đến làm nên chính quyền địa phương rất khó quản lý và kiểm soát. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan xử lý triệt để các vụ việc ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, san gạt, hủy hoại đất trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là vấn đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt là đối với học sinh mầm non và tiểu học vì các em chưa có ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho mình. Để tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh khi gửi gắm con em mình học bán trú tại nhà trường, những năm qua bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, trường tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái luôn chú trọng nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từng bữa ăn cho học sinh bán trú. Ghi nhận của phóng viên thời sự, trường tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái có gần 950 học sinh học 2 buổi một ngày và đều đăng ký ăn cơm trưa tại trường. Với số lượng học sinh bán trú đông nên việc tổ chức bữa ăn cho các em làm sao vừa đảm bảo chế độ dinh dưỡng, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề quan trọng được nhà trường quan tâm. Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Đồng và các đoàn thể đã thống nhất chế độ thực đơn cho học sinh và lựa chọn các khách hàng uy tín để ký kết các hợp đồng cung cấp thực phẩm chính như thịt các loại, rau củ quả, trứng sữa, nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Hạnh, bếp trưởng trường tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái nói:
với khu bếp chúng tôi tuân thủ tuyệt đối an toàn thực phẩm, kiểm tra thức ăn trước khi chế biến vào bếp, thực phẩm luôn phải tươi sống, rau phải tươi, thịt phải tươi, các thứ là chế biến khi khu vực chế biến là luôn tuân thủ đi găng tay, tạp dề, đội mũ khi và chế biến khi chia khẩu phần thức ăn sống, mình tôi luôn tuân thủ các chế độ của an toàn chi cục đề ra. Đối với củ quả thì tôi phải nhìn tươi, rau của đối với loại các rau lá thì không được dập lát, thịt lúc nào phải đỏ, màu đỏ tươi thì chúng tôi mới cho vào bếp được. Còn đối với những hàng khô như là lạc thì không nhận hạt thối và chúng tôi phải sàng sảy, bắt nhà cung cấp đưa phải sàng sảy, nếu mà không có là phải cho quay đầu luôn.
Hiện nay giá các mặt hàng đều tăng lên nên trường tiểu học Kim Đồng luôn cố gắng đảm bảo khẩu phần ăn cho học sinh. Thực đơn được thay đổi theo ngày, khuôn viên khu bếp của nhà trường luôn được vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi chế biến xong, các dụng cụ làm bếp luôn được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng. Đội ngũ nhân viên nấu ăn của trường thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ và tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến việc đầu tư mua sắm các dụng cụ khu bếp để đảm bảo cho học sinh luôn có một bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng. Cô giáo Hà Thị Thu Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng thành phố Yên Bái cho biết:
ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã thực hiện ký hợp đồng với những nhà cung cấp thực phẩm có uy tín để đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng thì được kiểm định. Trong quá trình chế biến thì nhà trường cũng luôn tuân thủ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế. Các khu vực chế biến thì luôn được phân giao rõ ràng để đảm bảo về công tác vệ sinh. Công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh cũng như cán bộ giáo viên và cha mẹ học sinh về thực phẩm lành mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh cá nhân cũng luôn được nhà trường làm tốt. Tăng cường công tác vệ sinh trường học để phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm.
Là một trong những trường luôn nằm trong top đầu khối trường tiểu học toàn tỉnh, trường tiểu học Kim Đồng cũng là một trong những trường đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhà trường luôn là địa chỉ tin cậy để phụ huynh học sinh yên tâm gửi gắm con em mình. Với những nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong những năm qua nhà trường không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu ngành giáo dục của thành phố trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ.
Trong 4 tháng đầu năm, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó trên 700 trường hợp chạy quá tốc độ, gần 200 trường hợp sử dụng rượu bia, 39 trường hợp cơi nới thành thùng xe. Đội đã tạm giữ nhiều xe mô tô, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 2 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định an toàn giao thông tới nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội nước này tiếp tục chiến dịch quân sự tại dải Gaza, bất chấp sự phản đối của nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới. Ngày 11 tháng 5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cuộc họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng với một loạt quan chức an ninh cấp cao. Sau cuộc họp, ông Netanyahu tuyên bố trong trường hợp cần thiết, các cuộc không kích của quân đội Israel vào dải Gaza sẽ được tiếp tục. Như vậy, nỗ lực thúc đẩy đàm phán ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian chưa mang lại kết quả như mong muốn. Theo cơ quan y tế Gaza, giao tranh bùng phát đã khiến 29 người Palestine thiệt mạng và 93 người khác bị thương. Đặc phái viên Mỹ tại Nam Phi ngày 11 tháng 5 cáo buộc Nam Phi bí mật cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 5, đại sứ Mỹ tại Nam Phi Ruben Borigitti cho biết vũ khí và đạn dược đã được chất lên một tàu chở hàng của Nga cập cảng tại căn cứ hải quân Cape Town vào tháng 12. Ông Borigitti kêu gọi Nam Phi thực hiện chính sách không liên minh. Đáp lại, văn phòng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã bày tỏ thất vọng về cáo buộc của đại sứ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh những nhận xét này làm suy yếu tinh thần hợp tác và đối tác giữa hai quốc gia. Chính phủ Nam Phi cho biết, mặc dù không có bằng chứng để minh chứng cho những cáo buộc này, nhưng Pretoria đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Nam Phi và Nga có quan hệ truyền thống lâu đời. Hoa Kỳ lo ngại Pretoria sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự với Moscow. Hồi đầu năm nay, Nam Phi đã triển khai đợt tập trận chung ba bên với Nga và Trung Quốc. Nam Phi nhiều lần khẳng định nước này muốn giữ thái độ trung lập đối với xung đột Nga-Ukraine và ủng hộ đối thoại để chấm dứt chiến sự. Ngày 11 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình hàng không tầm xa Storm Shadow. Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow để giúp này nâng cao năng lực tấn công nhằm vào các kho vũ khí và kho nhiên liệu của Nga ở tiền tuyến. Ukraine cũng đã cam kết với Anh sẽ không sử dụng những tên lửa này để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ nước Nga. Cũng trong ngày 11 tháng 5, ông Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết về việc Anh cung cấp tên lửa hành trình hàng không tầm xa cho Ukraine, Nga sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Ngày 11 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để ứng phó với lũ lụt trong bối cảnh dự báo những trận mưa lớn sẽ trút xuống khu vực miền Nam nước này. Dự báo mưa lớn sẽ xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc, trong đó có Quảng Đông và Quảng Tây trong 2 ngày tới. Cùng ngày, cơ quan này cũng đã họp bàn với các bộ ngành liên quan về việc theo dõi chặt chẽ diễn biến bão lũ để kịp thời triển khai ứng phó, đồng thời cử 2 đoàn công tác tới hỗ trợ các khu vực ảnh hưởng ứng phó với thời tiết cực đoan.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tái hiện trận chung kết của kỳ SEA Games lần trước. Dù sớm đoạt vé nhưng cả hai đội đều đã chơi cực kỳ nỗ lực cống hiến một trận cầu hấp dẫn. Ngay phút thứ 3, sai lầm của Lương Duy Cương với pha trượt chân tai hại giúp Achipol có cơ hội đối mặt với thủ môn Huy Hoàng trước khi mở tỷ số bằng cú đá chính xác. Nhận bàn thua đau, U22 Việt Nam dốc sức tấn công, không ít cơ hội được đội bóng đỏ tạo ra. Phút 54, Lê Quốc Nhật Nam nhanh chân đá bồi sau một tình huống sai lầm của hàng thủ đối phương. Trước đó, Lương Duy Cương và các đồng đội đã nỗ lực để tạo ra một pha vây giáp nghẹt thở. Còn rất nhiều thời gian cho nỗ lực tấn công của những ngôi sao vàng. Tiếc rằng những cơ hội nhất định như cú đá phạt của Khuất Văn Khang phút 74 hay pha băng cắt phút 80 đều không thành bàn. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết trận và như vậy U22 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 gặp U22 Indonesia ở bán kết. Nước chủ nhà Campuchia đã quyết định hủy toàn bộ vé đã phát hành và sẽ phát vé mới cho sự kiện bế mạc SEA Games 32 nhằm đảm bảo an ninh và đáp ứng nhu cầu của hàng chục nghìn người muốn vào sân xem trực tiếp sự kiện quan trọng này. Ủy ban quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, ASEAN Paragame 12 của Campuchia chính thức thông báo hủy bỏ vé cũ và sẽ thay loại mới do sự kiện bế mạc Đại hội Thể thao khu vực sẽ diễn ra vào giữa tuần sau. Thông báo nêu rõ, quyết định này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cho lễ bế mạc, đặc biệt là nhằm đảm bảo chỗ ngồi phù hợp với sức chứa của sân vận động quốc gia Morodok Techo. Chuyển sang diễn biến các trận bán kết lượt đi Cúp C2 châu Âu, Juventus đã may mắn kiếm được trận hòa trước Sevilla, còn AS Roma giành ưu thế trước đối thủ Leverkusen. Tại sân Allianz Arena, Sevilla đã khiến đội chủ nhà trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn. Dù bị ép sân trong những phút đầu trận, nhưng đại diện của bóng đá Tây Ban Nha vẫn là đội có bàn thắng mở tỷ số. Trong pha phản công chớp nhoáng ở phút thứ 26, Ocampos kiến tạo thuận lợi để En-Nesyri dễ dàng đệm bóng tung lưới bàn đầm ra thành Turin. Bị dẫn trước, Juventus tiếp tục gia tăng sức ép lên khung thành đối thủ. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phải tới phút 90+7, đoàn quân của huấn luyện viên Allegri mới tìm được bàn thắng gỡ hòa. Từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng chạm đầu hai cầu thủ đội chủ nhà trước khi Federico Gatti dứt điểm cận thành mang về trận hòa quý giá cho Juventus. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, đại diện còn lại của Italia là AS Roma cũng đã có trận đấu đầy khó khăn trước Leverkusen. Eduardo Bove là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 21 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 22 độ. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.